Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 909, góc truyện audio.com, phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có một tiếng buổi chiều từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút cho phép người nhà vào thăm. Sau khi thương lượng với Lục Mẫu để thời gian cho Tiểu Thất. Tiểu Thất mặc bộ đồ đã được sát trùng, mặt thì đeo khẩu trang, ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn Lục Sâm đang bị hôn mê. Trên người anh đầy cắm đầy ống, bên cạnh giường thì có máy đo nhịp tim. Tiểu Thất nhẹ nhàng nắm tay Lục Sâm. Lục Sâm, anh biết không, em thực sự rất yêu anh, cũng không lỡ rời xa anh. Nhưng cô của bây giờ, không có lựa chọn nào nữa. Cô không có cách nào nhìn chằm chằm Lục Sâm phát bệnh được. Mỗi lần anh phải vào phòng cấp cứu, cô cảm giác như chính cô là người bị cấp cứu, cảm giác nghẹt thở toàn thân, cô còn không dám tưởng tượng nếu cấp cứu Lục Sâm mà không cứu được thì kết quả sẽ như thế nào. Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, nhìn kỹ Lục Sâm, cô như muốn khắc sâu hình ảnh Lục Sâm vào tâm trí, để sau này không thể quên được. Nước mắt Tiểu Thất từng giọt rơi xuống. Lục Sâm, em sẽ cho mình yếu đuối 2 ngày nữa, đợi anh khỏe lại, em nhất định. Nhất định sẽ kiên cường. Anh, không đi, đột nhiên truyền đến tiếng nói làm Tiểu Thất giật mình, cúi đầu xuống thì nhìn thấy mắt Lục Sâm mở ra, Lục Sâm, Lục Sâm. Anh tỉnh rồi, Lục Sâm nắm lại tay Tiểu Thất, tay anh gần như không có chút sức lực nào, cảm giác có thể buông ra bất cứ lúc nào. Tiểu Thất vội dùng 2 tay nắm chặt tay anh, Lục Sâm, anh có điều gì muốn nói với em? Quả thực Lục Sâm không hề nhúc nhích được nữa. Thực sự là anh bây giờ quá yếu, chỉ cần cử động một chút là toàn thân toát mồ hôi. Tiểu Thất lấy khăn bông đã được sát trùng lau mồ hôi trên trán anh, nhìn vào mắt anh nói nhẹ nhàng, em không đi. Lục Sâm, do em quá ích kỷ tại em luôn muốn giữ anh bên cạnh, vốn em chỉ muốn anh bên cạnh em 2 ngày, sau đó em sẽ đưa anh đi Thụy Sĩ, nhưng mà... Không được bác sĩ nói, nếu anh không tiếp nhận phẫu thuật ngay thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lục Sâm, em không thể nhìn anh thế này được nên em và mẹ anh vừa thương lượng, mai sẽ đưa anh đi Thụy Sĩ. Em biết anh lo lắng cái gì, em hiểu. Anh lo em đi Thụy Sĩ sẽ phải chăm sóc anh, sẽ làm em mất đi tuổi thanh xuân, mất đi tự do. Anh không muốn em đi, thì em không đi, em ở đây tự mình sống cuộc sống của mình. Nước mắt trong mắt Tiểu Thất lóe lên, anh không cần lo cho em có người thân, bạn bè, sự nghiệp cái gì cũng tốt, anh không cần lo lắng cho em. Tiểu Thất, anh nghe em nói hết đã được không? Tiểu Thất hít hơi nói tiếp, nếu không cho em nói, đợi tí nữa chắc em không có dũng khí để nói hết. Lục Sâm nhìn cô với ánh mắt yếu đuối, em, nói, em sẽ đợi anh 2 năm. Tiểu Thất nắm chặt tay Lục Sâm, anh đi Thụy Sĩ điều trị, thời gian này em sẽ không hỏi bất kỳ ai về tình hình của anh. Em cũng cho em 2 năm thời gian, cũng cho tình cảm của chúng ta 2 năm, trong thời gian 2 năm này em sẽ không chấp nhận một ai có tình cảm đến với em và em cũng không yêu ai, em sẽ đợi anh, nhưng nếu sau 2 năm anh không quay lại, em sẽ cố gắng quên anh. Tiểu Thất như nghẹt thở nói, khó khăn nói, quên anh, sau đó tìm một người thích hợp kết hôn, sinh con. Mắt Lục Sâm đỏ lên, với ánh mắt lướt qua, Tiểu Thất, coi như quyết định như vậy được không? Tiểu Thất cố gắng cười cho qua, nhưng hai bên mép dường như khó có thể nhếch lên cười thì đã hạ xuống, đây là cách mà em đã. Góc truyện audio.com, nghĩ rất lâu, anh thấy cách này có được không? Cổ họng Lục Sâm nghẹt lại, anh biết vì sao Tiểu Thất lại làm như vậy. Cho họ 2 năm thời gian, nếu anh ấy phẫu thuật thành công, thời gian 2 năm là để anh chăm sóc lại sức khỏe, nhưng nếu không may, anh sẽ rời xa thế giới này, ít ra Tiểu Thất dành cho mình 2 năm thời gian, khoảng thời gian chờ đợi này cũng là thời gian để cô chuẩn bị tâm lý. Cho dù sau 2 năm nữa, cô có nhận được tin anh đã chết thì cũng qua 2 năm rồi, trong tim cô cũng đã có vết thương rồi, nhưng chắc chắn sẽ không quá đau khổ. Thế chúng ta coi như giao ước vậy nhé, mai anh đi Thụy Sĩ. Sao Lục Sâm lại không muốn sống tiếp? Nhưng anh lại không muốn Tiểu Thất qua tổn thương, quá buồn, nên anh mới quyết định không điều trị, muốn ở bên cạnh cô. Nhưng không ngờ rằng, cô kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của chính mình, có thể nghĩ ra tất cả các cách có thể nghĩ. Lục Sâm khó khăn đành gật đầu. Mai anh đi Thụy Sĩ. Ngày tối hôm đó Lục Sâm quyết định chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng chăm sóc bình thường, đương nhiên là đối với bệnh tình của anh không có lợi gì, nhưng vì mai anh ấy đi Thụy Sĩ rồi, nên Lục Mẫu cũng không ngăn cản. Suy cho cùng, nếu không may, thì đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng anh và Tiểu Thất có thể bên nhau. Tối hôm đó, cả 2 người đều không ngủ, 2 người bên cạnh nhau bên giường bệnh. Tiểu Thất không ngừng dặn dò Lục Sâm, đến nước ngoài rồi nhớ phải chăm sóc bản thân. Nếu có nhớ em thì viết thư cho em. Không, đừng gửi. Tiểu Thất từ giường bệnh ngồi dậy, lấy từ trong túi mình một bức ảnh, cô để bức ảnh lên tay Lục Sâm, nếu nhờ em thì ngắm bức ảnh này. hai người cố gắng kìm chế không khóc. Tiểu Thất không muốn khóc vì cô sợ cô khóc Lục Sâm càng buồn. Trong phòng đèn đã tắt, hai người vai kề vai trên giường, Tiểu Thất nhìn lên trần nhà, nếu em nhớ anh thì phải làm sao đây? Lục Sâm im lặng, em sẽ không gọi điện thoại cho anh, cũng không liên lạc với anh. Tiểu Thất để cho Lục Sâm yên tâm, nhẹ nhàng nói, nếu em nhớ anh thì em sẽ viết thư cho anh, rồi em sẽ cất trong phòng em, đợi khi nào anh về em sẽ lấy hết ra cho anh xem. Lục Sâm giọng trầm và thấp nói. Ở Thụy Sĩ nhớ nghe lời mẹ, em hỏi Triệu Đào rồi, Triệu Đào sẽ đi Thụy Sĩ cùng anh để chăm sóc anh và Triệu Đào đã làm cùng bên nhau mấy nay nên cũng hiểu nhau, tìm anh ấy giúp đỡ cũng tiện hơn. Sống mũi Tiểu Thất cay cay, cô không thể nói tiếp được nữa, nếu nói nữa chắc cô sẽ òa khóc. Cô ôm chặt Lục Sâm, cảm nhận thân nhiệt của anh, đầu chui vào áo của anh, bố đã sắp xếp máy bay trực thăng cho mọi người, sáng sớm mai mọi người có thể xuất phát. Lục Sâm ôm chặt Tiểu Thất không nói lời gì. Lục Sâm, anh nhất định anh phải quay lại, nhất định phải quay lại. Lần này thì Lục Sâm không có trả lời. Tiểu Thất cũng chỉ nói có một lần, cũng không nói lại. Hai người chỉ dựa vào nhau, cùng bên nhau trải qua một đêm ngắn ngủi. Tiểu Thất chưa bao giờ mong thời gian trôi chậm lại như bây giờ, chạm thêm chút nữa càng chậm càng tốt, nhưng thời gian từ trước đến giờ đều không có sự thay đổi vì bất kỳ ai, một đêm như vậy trôi qua thật nhanh. Ngày thứ hai, trời vẫn tờ mờ sáng, Tiểu Thất đã tỉnh. Cô nằm trong lòng Lục Sâm cựa quậy chút xíu, Lục Sa Âm cũng mở mắt nhìn, anh cúi đầu xuống nhìn Tiểu Thất, mắt anh có. gocchuyenaudio.com, chút đỏ, có cả những tia máu nhỏ, giọng khàn khàn, dậy rồi. Vâng, Tiểu Thất ra khỏi chăn, anh nghỉ thêm chút nữa, em đi xem mọi người chuẩn bị xong chưa. Sức của Lục Sâm vẫn rất còn yếu, căn bản không có sơ xê cử động, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Thất nhìn rất lâu không có rời đi. Tiểu Thất vệ sinh cá nhân cơ bản, mở cửa phòng bệnh thì đã nhìn thấy đám người. Bố mẹ, anh trai, còn có cả Lưu Tuyền, và Lục Mẫu. Nhìn thấy Tiểu Thất từ phòng bệnh đi ra, mọi người gần như đứng hết dậy. Tiểu Thất nhìn thấy mọi người tim có chút lo lắng, mọi người. Đều chuẩn bị hết rồi. Cảnh Thụy trả lời, anh đi đến bên cạnh Tiểu Thất, đặt tay lên vai cô. Bố đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng, bây giờ đang ở khoảng đất không của bệnh viện, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Mọi thứ của Lục Sâm đã chuẩn bị xong hết chưa? Anh ý thì cần gì chuẩn bị gì? Tiểu Thất cắn môi, nhân viên y tế đâu? Yên tâm, bố đã sắp xếp hết rồi, bố đã tìm những bác sĩ tốt nhất của bệnh viện đi cùng, sẽ luôn có nhân viên y tế chuyên nghiệp nữa, họ sẽ đưa Lục Sâm qua Thụy Sĩ rồi quay lại, giữa đường sẽ chăm sóc Lục Sâm. Tiểu Thất nắm chặt áo, có phải nhanh như thế không? Cảnh Thụy đánh mắt nhìn phòng bệnh, rồi lại nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, em còn có gì nói với Lục Sâm không, có gì thì mau mau nói, đợi chút nữa là phải cất cánh rồi. Cái gì cần nói thì tối qua cũng nói hết rồi. Tiểu Thất mở phòng bệnh, nén nước mắt, để nhân viên y tế đưa anh ý lên máy bay đi, tình trạng của anh ý bây giờ không thể tự đi được. Cảnh Thụy thở dài, để anh đi gọi người. Mọi người đứng trước cửa phòng bệnh, Lục Mẫu tràn nước mắt chân thành nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất thực sự cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không phải là Tiểu Thất khuyên thì Lục Sâm thà chết chứ không chịu đi. Tiểu Thất cố cười một cách kiên cường. Tô Tố biết bây giờ Tiểu Thất rất buồn, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô. Tiểu Thất, con làm thế là đúng. Mami, đừng khóc, để Lục Sâm đi được yên tâm. Vâng, Tiểu Thất dùng hết sức để kìm nén nước mắt. Mấy người cùng nhau vào trong phòng bệnh. Lục Sâm ở trong phòng bệnh nhìn thấy nhiều người như thế, nhịn không nổi hé ra nụ cười trắng bệch u buồn. Anh nhìn hướng về Tiêu Lăng và Tô Tố cùng với Lưu Tuyền, nhỏ tiếng dặn dò, về sau Tiểu Thất làm phiền mọi người rồi. Tiêu Lăng cau mày, trầm giọng nói, Tiểu Thất bên này cậu hoàn toàn yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, cậu bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho cơ thể mình. Nếu như Lục Sâm thật sự không còn, sợ rằng thương tâm nhất vẫn là Tiểu Thất. Bây giờ Tiêu Lăng là thật sự hy vọng Lục Sâm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì mới ổn. Cháu biết rồi, không khí rất trầm nặng, cả căn phòng toàn người đều không nói gì. Tiểu Thất ngồi đến bên cạnh giường của Lục Sâm, nắm chặt lấy tay của anh ấy, trân trọng thời gian còn lại ở cùng anh. Lúc này, trong mắt của hai người chỉ có sự tồn tại của đối phương. Giọng nói của Lục Sâm vô cùng yếu đuối, anh dặn dò Tiểu Thất. Hôm qua, đều là em dặn dò anh cũng có một số chuyện phải dặn dò em. Anh nói, sau khi anh đi Thụy Sĩ, em cũng phải chăm sóc bản thân mình. Mũi Tiểu Thất nghẹn ngào, có chút nguy cơ rơi nước mắt, cô dùng sức gật đầu. Vâng, không nên thường xuyên thức đêm, không tốt cho sức khỏe. Những đồ ăn vặt đó, thức ăn nhanh phải ăn ít đi, về sai có thời. gocchuyenaudio.com, gian thì rèn luyện thân thể, để cơ thể khỏe mạnh. Vâng, Tiểu Thất đôi mắt đỏ dần, nỗ lực cười lên, em đều ghi nhớ rồi, còn gì nữa? Lục Sâm nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cười lắc đầu, không có nữa. Tiểu Thất cắn chặt lấy môi, nói nhẹ nhàng, anh nói những điều này em đều sẽ làm theo, đừng quên lời hẹn ước 2 năm của chúng mình, em đợi anh 2 năm sau trở lại kiểm tra thành quả. Được, hai người không để ý người khác cứ thế nói chuyện, trên mặt của họ đều mang nụ cười, nhưng những người khác ở trong phòng bệnh mắt đều đã đỏ ửng. Ai cũng biết cũng có thể từ biệt hôm nay, về sau thì cũng không có cơ hội gặp mặt nữa. Hai người nói xong, không đến 2 phút Cảnh Thụy dẫn theo một đoàn nhân viên y tế. Tiểu Thất nghe thấy tiếng bước chân, trên mặt phút chốc hoảng loạn. Làm sao mà nhanh như thế? Cô còn chưa có chuẩn bị tinh thần xong. Tiểu Thất, bọn họ phải xuất phát rồi. Tiểu Thất ngồi bên cạnh giường không động đậy. Người trong phòng nhìn qua đó, Cảnh Thụy đến bên người Tiểu Thất nhẹ nhàng bế cô từ thành giường lên, cúi đầu nói khẽ, bọn họ phải xuất phát rồi, Tiểu Thất không thể trì hoãn nữa. Tiểu Thất cứng đơ xích lại bên giường. Những người nhân viên y tế vây xung quanh, bọn họ nhẹ chân nhẹ tay kéo Lục Sâm lên trên cáng cứu thương, sau đó. Dưới chỉ dẫn của Tiêu Lăng, đẩy Lục Sâm ra khỏi phòng bệnh. Cả hàng người nhanh chóng đi theo sau. Tiểu Thất thì cảm thấy khắp người mất sức, dường như sức lực trên người trong chốc lát bị hút hết, cô đến một cử động đều cảm thấy tốn công. Lục Sâm, Lục Sâm, Cảnh Thụy nửa ôm nửa kéo Tiểu Thất đi theo cáng thương của Lục Sâm, cùng đi đến bãi cỏ ở trung tâm bệnh viện. Lúc này, trên bãi cỏ đã ngừng một chiếc máy bay lên thẳng nhỏ gọn, máy bay còn chưa khởi động, nhân viên điều khiển đã chuẩn bị xong, ngồi trên ghế lái, chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cất cánh. Những người bệnh nhân khác trong bệnh viện vây xung quanh, nhỏ tiếng thảo luận cái gì đó. Rất nhanh, nhân viên y tế đưa Lục Sâm đến bên máy bay, chúng ta phải lên máy bay rồi. Lục Sâm ngoảnh đầu qua, ánh mắt ấm áp, luôn rơi trên người Tiểu Thất, một giây cũng không rời bỏ. Lục Sâm yếu ớt nói không lên lời, anh chỉ có thể dùng hết sức lực cuối cùng, dùng khẩu hình nói với Tiểu Thất ở tít xa xa. Bảo trọng, các nhân viên y tế rất nhanh đưa giá thương của Lục Sâm lên trên máy bay. Lục Mẫu và Triệu Đào cùng Tiêu Lăng và Tô Tố sau khi chào hỏi xong, cũng lên máy bay, nhân viên y tế cũng lên sau đó. Tiểu Thất mở to mắt nhìn chằm chằm Lục Sâm cứ như thế biến mất dần dần trong tầm mắt của bản thân. Đến khi tiếng khí động của máy bay, vòng quay càng ngày càng nhanh, cánh cửa của máy bay cũng bị đóng lại, máy bay từng chút một từ trên mặt đất bay lên, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Lục Sâm phải đi rồi, hoặc có thể đến đây từ trong cuộc đời của cô biến mất rồi. Tiểu Thất như điên xông qua đó, sức lực lớn thoát khỏi trói buộc của Cảnh Thụy, cô nghiêng nghiêng ngả ngả xong đến, nước mắt thành chuỗi rơi xuống, gào thét lên với chiếc máy bay càng bay cao lên, Lục Sâm, anh nhất định phải quay lại, em sẽ luôn luôn chờ đợi anh. Cách chương.